Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu tiếp về chủ đề tự lực và tha lực, xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi, chúng ta hãy thực hiện 5 phút tĩnh lặng tâm hồn. Thưa tất cả quý vị, 5 phút chẳng vào đâu, nhưng mà tôi nghĩ ra như Hòa Thượng Chùa Vạn Đức nói, chúng ta tu giống như là đi mót lúa. Ở đây chúng tôi cùng quý vị, chúng ta thực hành một cách, nhưng mà ít đây là cơ bản, để rồi về trú xứ của mình quý vị có dư thời giờ thì quý vị cũng có thể tiếp tục ứng dụng cái phương pháp này để tu. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh cái điều là chẳng qua là chúng ta tích lũy giống như là cái kiểu mà bỏ ống, cho nên 5 phút thì chẳng qua là để chúng ta thể hiện cái điều tĩnh lặng mà rất cần thiết tại nơi hội trường này. Xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực hiện trong 5 phút giữ tĩnh lặng tâm hồn, tức là giữ tâm thanh tịnh. Thanh tịnh không có nghĩa là chúng ta vô tri vô giác, mà chúng ta tỉnh giác để biết tâm của chúng ta thanh tịnh, tức là trong sạch và yên lặng trong 5 phút. Xin mời quý vị chúng ta thực tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 5 phút đã qua, xin mời quý vị bình thường trở lại. Thưa tất cả quý vị, cái chủ đề hôm nay nói về tự độ và độ tha, hay là tự lực và tha lực, thì ngữ nghĩa thì cũng đồng nhất với nhau. Có điều chúng tôi muốn trình bày lên một quan điểm học Phật của chính mình. Bởi vì nói về tự lực, tha lực, cái chủ đề rất là mênh mông. Nhưng ở đây đó, thì chúng ta là những người con Phật, cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu theo tinh thần của Đạo Phật. Do đó mà chúng tôi trình bày theo quan điểm của mình học Phật. Trước hết á, tự lực và tha lực á, quý vị chú ý lại, chữ lực là chủ động. Chữ lực tức là một cái năng lực, tức là một sự chuyển động. Tự là chính mình, và tha, tức là bên ngoài, nói một cách đơn giản là chủ thể và đối tượng. Chủ thể là tự lực, tức là cái lực, cái sự chuyển động của chính mình. Tha lực tức là cái sự chuyển động ở bên ngoài. Tự lực và tha lực đó là một cái quan điểm trong Đạo Phật. Mà quan điểm này là cái quan điểm thực hành trong Đạo Phật. Còn nếu chúng ta không có tự lực, chúng ta không tha lực thì chúng ta không thành tựu cái gì cả. Mà lực đó tức là sự chuyển động. Mà sự chuyển động đó, đó nói theo triết học Đông Phương đó, là sự chuyển động ở trong cái tịnh, động ở trong cái tịnh. Mà nói theo Phật học tức là sự chuyển động ở trong chân như. Nói đến đây thì tôi nhớ lại tôi có đặt một câu đối ở tại chùa Giác Nguyên, Hóc Môn. Tôi xin đọc một câu thôi. Giác liễu chân minh, pháp giới trùng trùng duyên khởi như. Thực ra thì như thế này, hồi nãy Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta có đề cập tới Kinh Hoa Nghiêm. Mà Kinh Hoa Nghiêm thì pháp giới trùng trùng duyên khởi chân như. Đó là một cái quan điểm mà triết học của Phật giáo. Và chân như đó chính là tâm. Cho nên dạng pháp duy tâm hoặc là nhất thiết duy tâm tạo, đó là cái quan điểm của Đạo Phật. Từ đó đó chúng ta mới suy diễn ra rằng trên phương diện tương đối thì chúng ta thấy có tự lực và tha lực. Mà trong tục đế Phật giáo đã dạy tự lực và tha lực chỉ có trên phương diện tục đế. Triết học thì gọi là trên hiện tượng thì có phân biệt chủ thể và đối tượng, tức là tự lực và tha lực. Nhưng mà trên phương diện tuyệt đối, triết học gọi là bản thể, mà Phật giáo gọi là chân đế, thì tự lực và tha lực là một. Trong tự lực có tha lực và trong tha lực có tự lực. Hồi nãy Hòa Thượng trưởng ban chúng ta cũng có đề cập tới. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái định nghĩa về tự lực và tha lực. Bây giờ tới tự độ và tha độ cũng như thế thôi. Có nghĩa là tự mình chuyển hóa để độ, tức là giúp đỡ để đạt được, rồi giúp cho những người xung quanh, giúp cho chúng sinh xung quanh, hay là giúp cho những sự kiện xung quanh đó được chuyển hóa theo. Đó là tha lực. Nhưng trong tự lực có tha lực và trong tha lực có tự lực. Trên tương đối cũng như vậy. Và tự độ tức là giúp cho mình vượt thoát, và độ tha cũng giúp cho người hay chúng sinh khác được vượt thoát. Cũng đồng nghĩa với nhau thôi. Bây giờ chúng tôi quay trở lại. Quý vị ngồi tĩnh lặng trong 5 phút. Trong 5 phút này chính mình thực hiện sự thanh tịnh nội tâm. Nhưng cái mức độ mà chúng ta đạt được đó thì tùy căn cơ trình độ của mỗi vị hành giả, tức là mỗi chúng ta, mà có cái kết quả sai biệt nhau. Đó là tự lực. Nhưng mà tha lực cũng đi chung với đó. Có nghĩa là trong lúc quý vị ngồi tĩnh lặng như thế đó thì cái gì xuất hiện theo, tức là cái môi sinh môi trường trong lúc chúng ta tĩnh lặng thì nó không có dao động. Chúng ta không phát ra, trong lúc chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta không phát ra từ trường. Không phát ra từ trường thì chúng ta không làm nhiễu loạn môi trường. Mà từ trường ở đây chúng tôi không phải dùng cái từ mà gọi là magnetic, tức là lực điện từ, không có. Chúng tôi nói từ trường ở đây tức là từ bi, hỷ xả, tứ vô lượng tâm của Đạo Phật. Ở đây nó thuộc về gọi là vô vi pháp chứ không phải hữu vi pháp, là Cái năng lượng energy đó, tức là năng lượng của từ trường magnetic mà chúng tôi muốn đề cập tới là vô lậu. Cái năng lực vô lậu, năng lực vô hình, và chúng sinh xung quanh chúng ta cũng cộng hưởng theo. Đó chính là tha lực. Ví dụ như quý vị ngồi tĩnh lặng đó đó, thì quý vị không có dẫm đạp lên côn trùng nào hết, không giết hại, không làm tổn hại đến một sinh mệnh nào xung quanh chúng ta. Đó chính là tha lực. Chúng ta tôn trọng cái sinh mệnh xung quanh đó nữa. Còn nếu mà chúng ta chuyển động, chúng ta động, trong 5 phút đó chúng ta động, thì cái động đó làm nhiễu loạn môi trường và ảnh hưởng tới xung quanh, vạn vật xung quanh, thì cái sự ảnh hưởng đó đó cũng tạo ra cái lực đấy. Cái lực đó cũng là tha lực cho cái chúng sinh đó, mà tha lực đó xấu, nó phát ra cái từ trường xấu. Mà chúng ta tĩnh lặng đó là phát ra cái từ trường. Ở đây chúng tôi muốn nói là từ đây, tức là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Chúng ta không làm chúng sinh khác đau khổ. Đó chính là tha lực theo chân lý Phật dạy. Chứ trong vũ trụ này quý vị thấy rằng không có một nguyên tố nào tự nó mà nó hình thành được cái gì cả, mà là phải một sự tổng hợp. Trong vũ trụ này đều phải là một sự tổng hợp hòa điệu với nhau. Từ một mà phân tán ra, từ một chân như thanh tịnh mà phân tán ra, rồi từ cái vô lượng, tức là ngày nay người ta gọi là cơ học lượng tử. Từ những cái lượng tử đó, những nguyên tử đó, những phân tử đó thì tổng hợp thành vũ trụ. Cho nên cái học thuyết bây giờ gọi là Big Bang, tuy rằng diễn đạt được một phần nào triết lý của đạo Phật, đó là duyên sinh duyên khởi. Hồi nãy Hòa Thượng Trưởng Ban chúng ta cũng có đề cập tới chân lý gọi là duyên sinh duyên khởi. Và trong duyên sinh duyên khởi đó, tất cả chúng ta, tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều là một trên bản thể. Tuy rằng trên hiện tượng thì có trăm sai ngàn biệt, chúng ta và vạn vật có sự sai biệt nhau, nhưng trên bản thể thì chúng ta và vạn vật không có sự sai biệt nhau. Nói như vậy để làm gì? Để chúng ta nhận thức được đúng như thật về các pháp. Bởi vì chúng ta còn sống với tự mình, và sống với tự mình thì sẽ tạo cái hệ lụy cho chính mình nếu chúng ta không có cái biết đúng như thật về các pháp. Thưa tất cả quý vị, nói đến tự lực và tha lực là nói đến cái động lực để chuyển hóa chính bản thân mình. Chuyển hóa chính cái bản thân mình để làm gì? Để đạt được cái điều mà Đức Phật đã dạy. Đó là sự trở lại với chân như thanh tịnh, hay là trở lại với niết bàn tịch tịnh. Đã nói tới chữ lực là nói tới sự chuyển động, nói tới động. Và nói tới động thì chúng ta phải nói tới tịnh. Và động tịnh thì là một thể. Động tịnh là một thể, tuy rằng trên hiện tượng là hai, nhưng mà trên bản thể là một thể. Một thể đó là chân như. Không gian nào, thời gian nào nó cũng như vậy thôi, cho nên gọi đó là chân như. Không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái nguyên lý hay là cái chân lý? Mà chân lý đó là chân lý gì? Tức là sự chuyển động. Sự chuyển động đó giúp cho tất cả trở lại với cái thể chân như thanh tịnh. Và cũng chính cái sự chuyển động đó đi ngược trở ra đó, thì lưu chuyển trong sáu đường. Và lưu chuyển trong sáu đường đó phải đi qua bốn loại: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh. Cuối cùng là đi vào hệ lụy. Và đi ngược thì đi chỗ, đi lên tới chỗ an lạc. Như vậy nói tới tự độ, độ tha, hay là tự giác, giác tha, tự lực và tha lực, là nói đến cái phương pháp tu hành để chuyển đổi, tức là dùng cái động lực đó, dùng cái lực đó để chuyển đổi. Mà chuyển đổi cái gì? Xin thưa rằng đối với chúng sinh, đối với con người của chúng ta có hai vấn đề lớn nhất, đó là gì? Và đó chính là con người và vũ trụ, tức là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhưng mà triết học Đông Phương nói rằng con người với vũ trụ là một, chứ không phải như triết học Tây Phương chủ trương con người và vũ trụ khác biệt nhau. Theo triết học Đông Phương thì con người là tiểu vũ trụ, nhân thân diệt thị tiểu thiên địa. Nói về phương diện vật chất cũng như vậy, và nói về phương diện tinh thần thì cũng là nhất như bình đẳng. Do đó mà chúng ta cần phải biết, gọi là giác. Mà biết như thế nào? Chúng ta biết rằng con người với vũ trụ là một, nhưng nếu chúng ta không có cái nhận thức như thật về vạn vật xung quanh mình, để rồi chúng ta hiểu biết đúng như thật, và nếu chúng ta hiểu biết đúng như thật thì chúng ta sẽ thoát vòng khổ lụy. Còn nếu chúng ta còn mê lầm thì chúng ta sẽ bị vạn vật hấp dẫn lôi cuốn. Và khi đã hấp dẫn lôi cuốn thì cái hệ lụy sẽ đi theo. Và đi mãi ở trong bốn loại, tức là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, và đi trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi nhân, thiên, asula. Và đi mãi ở trong đó rồi thì không có cơ hội nào được nhận thấy ánh sáng chân lý. Và nếu không thấy ánh sáng chân lý thì chúng ta cũng không được thực hành theo và đạt được cái mục đích giải thoát an lạc. Do vậy, tự lực tha lực, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Nó còn có giác thì gồm có toàn giác và phần giác. Ngộ thì gồm có toàn ngộ và phần ngộ, hay còn nói là giải ngộ và chứng ngộ. Ví dụ như quý vị đang đến đây để tu tập, tuy rằng lúc trước thì đông, bây giờ thì không còn nhiều như lúc trước nữa. Có rất nhiều nguyên do, nhưng mà điều quan trọng nhất là tất cả dù ít dù nhiều, quý vị cũng có một khái niệm về đạo đức, về chân lý Phật dạy mà tất cả đều hướng tâm về đây. Mặc dù sự hiện hữu cái nhân thân không có ở đây, nhưng mà tâm hồn cũng có thể quý vị đã hướng tâm về đây. Nhưng mà vì những lý do nào đó mà sự hiện hữu vắng thiếu ở đây. Chúng tôi muốn khai triển ở cái chỗ là tâm của tất cả quý vị, dù ở đây hay ở đâu, thì quý vị cũng hướng về Phật Pháp. Hướng về Phật Pháp để làm gì? Để tỏ ngộ hay là liễu ngộ được chân lý Phật dạy. Qua sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trưởng Ban hoặc là Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp của giáo hội, qua những lời, những khai thị của Hòa Thượng hay là của Chư Tôn Đức, quý vị tỏ ngộ hay là liễu ngộ được từng phần chân lý Phật dạy, chứ chưa phải là toàn phần. Và nếu liễu ngộ được từng phần đó rồi quý vị ứng dụng tu, thì quý vị cũng đạt được từng phần, tức là giải ngộ được từng phần, chứ chưa gọi là chứng ngộ. Nhưng mà sự tỏ ngộ này là tỏ ngộ cái gì? Hồi nãy chúng tôi có đề cập tới đó, tức là vũ trụ và nhân sinh. Mà vũ trụ và nhân sinh chỉ có một thôi, một khái niệm thôi, đó là con người. Và con người của chúng ta đó, hiện nay là mang cái nhân ảnh là con người. Về mặt xã hội thì chúng ta có quyền bình đẳng trước pháp luật, có những quyền tự do trong hiến pháp, cái này chúng ta miễn bàn. Nhưng mà trong Phật Pháp chúng ta cũng có cái tự do. Nhưng mà tự do đó nếu không có sự giác ngộ thì chúng ta, cái tự do này sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường gọi là mê lầm. Mà mê lầm đó, từ cái nhận thức mê lầm thì ngôn ngữ cũng sẽ mê lầm theo, và hành vi cũng sẽ mê lầm theo. Và những cái chỗ mà mê lầm đó, tức là tư tưởng mê lầm, ngôn ngữ mê lầm và hành vi chúng ta mê lầm đó, thì hệ lụy đi theo chúng ta. Vậy chúng ta cần phải tỏ ngộ cái gì để hết mê lầm đó? Chính là nhận thức vạn vật, nhận thức về con người đúng như thật. Vậy thì muốn có tỏ ngộ được đúng như thật đó, chúng ta phải hiểu một từ trong Phật giáo gọi là Pháp. Chúng ta cũng là một Pháp, một vật trong vạn vật, một Pháp trong vạn Pháp của Đức Phật dạy. Mà một Pháp này đó thì nó cũng đồng với vạn vật trong vũ trụ này. Tôi nói ví dụ như chúng ta nhân thân, về phương diện nhân thân đó, chúng ta gồm có những nguyên tử vật chất cấu trúc lại hình thành cái thân này, thì một hạt bụi cũng như vậy thôi, một quả núi cũng như vậy thôi, một hành tinh cũng như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta và vạn vật cũng chỉ là một. Hay nói là động vật, thực vật, khoáng vật thì đối với chúng ta cũng chỉ là một thôi. Dù cho cái vật đó nhỏ hay là to như là vũ trụ, mà nhỏ như là vi trần. Mà ngày nay cơ học lượng tử người ta gọi là hạt square, tức là hạt cơ bản đó, với chúng ta cũng chỉ là một thôi. Như vậy thì chúng ta cần phải tỏ ngộ ở chỗ này. Mình với vũ trụ cũng chính là một, một thể. Một thể chân như thanh tịnh. Nếu chúng ta tỏ ngộ được như vậy thì chúng ta không có cái gì, không có sự mê lầm. Hiểu biết được như vậy là không có sự mê lầm. Mà không có mê lầm thì không có chấp trước, không có cảm thọ để đưa đến cái hệ lụy. Nếu chúng ta không có nhận thức đúng, chúng ta vẫn còn mê lầm, rồi từ cái mê lầm đó chúng ta nhận thức gọi là sai đó, thì sự chấp trước, sự cảm thọ cũng đi theo đó, rồi dẫn dắt chúng ta đi tới hệ lụy. Cho nên chúng ta cần phải có cái nhận thức đúng như thật về các pháp, đó gọi là tỏ ngộ, mà trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Mà tỏ ngộ cái gì? Tỏ ngộ vạn vật đúng như thật tướng của vạn vật. Mà hồi nãy đến bây giờ chúng tôi trình bày có một khía cạnh nhỏ thôi, tức là một pháp, một vật, tức là con người. Một người với vạn vật trong vũ trụ này cũng chỉ là một thôi. Nhưng mà cái một này nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đó có nghĩa là nó còn có vào cái đồng nghiệp và biệt nghiệp. Tại sao chúng ta cùng là mang một nhân ảnh là con người, mà tại sao có người đẹp, người xấu, người gọi là hoa hậu, người là á hậu? Cái này còn tùy thuộc vào cái đồng nghiệp và biệt nghiệp. Đồng nghiệp có nghĩa là chúng ta có những cái điều mà tương đối giống nhau, cho nên chúng ta được phát sinh ra ở cái nhân thân giống nhau. Nhưng mà mỗi người có cái biệt nghiệp đó, thì mỗi người có một vẻ mười phân vẹn mười. Thực ra thì mỗi người mỗi vẻ thì đâu có mười phân vẹn mười được. Nhưng mà mười phân vẹn mười đây là nói trên thể, chứ còn nói trên hiện tượng thì mỗi người mỗi vẻ thì khác biệt nhau rồi. Nói như vậy để chúng ta ý thức được con người và vũ trụ là một, một thể, một bản thể chân như thanh tịnh. Mà nếu chúng ta ý thức được, chúng ta nhận thức được, thì chúng ta sẽ vơi đi, sẽ vắng mặt đi tham sân si mạn nghi ác kiến. Hay nói một cách đơn giản là chúng ta tỏ ngộ rồi thì sự mê lầm sẽ không còn, tức là vô minh sẽ không còn. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta chỉ gọi là tỏ ngộ từng phần, gọi là phần ngộ hay là phần giác, từng phần thôi chứ không phải là toàn phần. Vì vậy mà con đường đi của chúng ta cần phải đi từ cái từng phần đó để đi đến gọi là toàn phần, giác ngộ toàn phần, giống như Đức Phật. Đức Phật có cái nhìn, có cái nhận thức vạn vật trong vũ trụ này đúng như thật tướng của chính nó. Và nếu đã nhận thức được như vậy rồi thì không bị mê lầm nó dẫn dắt lôi cuốn, tức là vắng bóng đi cái sự mê lầm, mê muội, mà có cái biết như thật. Cái biết như thật đó gọi là trí tuệ, là prajna, tức là trí tuệ viên mãn, chứ không phải là tri thức, không phải là tri kiến. Quý vị nên lưu ý, ở trong Phật giáo có cái từ gọi là trí tuệ. Trí tuệ mà Đức Phật dạy trong giới định huệ đó là trí tuệ viên mãn, trí tuệ vô lậu, trí tuệ giải thoát, chứ không phải tri kiến, tức là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian tức là phải do tiếp thu, rồi ghi nhớ, rồi suy tư, tức là tư duy đó, rồi kinh nghiệm. Rồi, nhưng mà tất cả những cái đó gọi là cảm thọ và chấp thủ. Chính cái cảm thọ và chấp thủ đó, cái trí tuệ thế gian đó hữu dụng, nhưng mà hữu dụng trên phương diện tương đối, trên hiện tượng, chứ không giúp ích cho giải thoát. Bởi vì trí tuệ đó còn bị lục dục, tức là dục của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý thức, nó sai sử. Và nó bị thất tình, tức là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, nó sai sử. Do đó mà trí tuệ thế gian chỉ hữu dụng, hữu ích, tức là tri kiến, tri thức chỉ hữu ích, hữu dụng ở xã hội và ở trên phương diện gọi là tương đối. Còn trí tuệ mà Đức Phật đề cập ở trong kinh điển, trong giới định huệ, đó là trí tuệ vô lậu, trí tuệ viên mãn, trí tuệ giải thoát. Đó là trí tuệ xuất thế gian. Như vậy chúng ta giải thoát khỏi cái sự mê lầm để rồi chúng ta đi dần tới cái chỗ gọi là trí tuệ giải thoát, trí tuệ viên mãn, trí tuệ vô lậu. Chứ không phải chúng ta suy tư, tức là tư duy để đạt được cái huệ. Huệ đó chỉ là động niệm. Tôi nói thí dụ như là một nhận thức, trước một khía cạnh nào đó, một sự kiện, một vấn đề nào đó, một vị thánh A-la-hán, người ta nhận thức cái sự kiện đó khác với người phàm nhận thức. Bởi vì người phàm nhận thức một sự kiện đó phải qua cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hoặc là kinh nghiệm của người trước, hoặc là kinh nghiệm bản thân, hoặc là sự suy tư mà có nhận thức đó. Còn một vị thánh tăng, một vị mà chứng quả A-la-hán, trước một sự kiện vấn đề người ta nhìn như thật. Bởi vì cái nhìn của họ bằng mắt, thì mắt đó được gọi là thần thông diệu dụng đó. Mắt không phải là mắt thịt, mắt phàm giống như chúng ta thấy sắc mà thích, phải không? Sắc đối với họ là không còn gì nữa hết, thành ra không bị giới hạn ở trong sắc. Ở đây chúng tôi dùng cái chữ sắc không phải là sắc đẹp nha. Sắc đây có nghĩa là vật chất. Thinh tức là âm thanh. Đấy. Chúng ta còn giới hạn. Còn những vị mà họ đạt được gọi là lục thông, thì khi mà tổng hợp lại thành một cái nhận thức của họ đó, của những vị thánh đó đó, thì cái nhận thức này đó gọi là trí tuệ xuất thế gian, nó như thật. Còn cái nhận thức bình thường của chúng ta cũng vẫn còn cái gì, dù cho có chúng ta có bỏ tới cỡ nào đi chăng nữa, có hỷ xả tới cỡ nào, chúng ta cũng còn cái niệm ở trong đó, tức là động niệm. Cái nhìn của ta, cái nhận thức của ta còn động niệm ở trong đó, chứ chưa phải là chánh niệm. Dù cho vô tư tới cỡ nào cũng vẫn còn cái động niệm ở trong đó. Do vậy, từ cái chỗ gọi là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha, tự lực, tha lực, thì trên phương diện tương đối hay tuyệt đối thì chúng ta cũng vẫn có cái con đường để tiến, đó chính là có cái nhận thức như thật. Có cái nhận thức như thật đó rồi sau đó có cái sự chuyển động đi theo. Tức là có nhận thức rồi, tức là minh tâm kiến tánh, có cái nhìn như thật, thì sau đó thực hiện cũng như thật đi theo. Muốn vậy thì muốn đạt được sự liễu ngộ thì chúng ta phải có cái nhìn như thật về các pháp, để chúng ta tỏ ngộ từng phần. Và nếu tỏ ngộ từng phần rồi thì chúng ta phải thực hiện để đạt được từng phần nữa. Mà muốn đạt được từng phần đó thì chúng ta phải thực hiện cái gì theo lời Phật dạy? Đó là giới, là định và tuệ. Tuệ mà chúng tôi đề cập là tuệ viên mãn, tuệ vô lậu, tuệ giải thoát, chứ không phải trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian thì cũng giúp cho ta, mà giúp cho ta trên phương diện tương đối, và giúp cho ta trên phương diện động, chứ không giúp cho chúng ta trên phương diện tịnh được. Mà thật ra thì chính là sự chuyển hóa của cái động đó để trở thành cái tịnh thôi, chứ thật ra thì cũng chẳng có cái nào hết. Do vậy, muốn đạt được sự thành tựu trong tự giác, tự độ hay là tự lực, chúng ta phải nương vào giới, định, tuệ để thành tựu. Còn về nhận thức thì chúng ta phải nương vào đâu? Ba điều cơ bản mà Đức Phật dạy đó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Đó là tam pháp ấn mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta phải nhận thức trên ba phương diện đó. Một sự kiện nào, một vấn đề nào, chúng ta cũng phải nhận thức trên ba yếu tố đó, trên ba phạm trù đó, thì chúng ta mới có cái nhìn như thật về các pháp. Tôi nói cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ cả thế giới đều sợ chiến tranh. đều sợ nguyên tử. Mà một số nước họ đang âm thầm và công khai họ phát triển nguyên tử. Bề ngoài thì ai cũng nói là phụng sự hòa bình, phát triển nguyên tử để phụng sự hòa bình. Thì phải nói rằng sự phá vỡ cái hạt nhân để tạo ra năng lượng thì đó là một cái điều mà những nhà khoa học người ta làm. Những cái điều phát minh ra đó là một sản phẩm của trí tuệ, tạo hữu ích cho con người và cũng tạo cái sự đau khổ cho con người. Nếu không có đạo đức can thiệp vào. Nhưng mà đạo đức đối với thế nhân rất là mỏng manh. Nếu có thì cũng chẳng là bao nhiêu. Vì vậy mà tất cả những cái chiêu bài, những cái lý thuyết mê hoặc thì nói là phụng sự hòa bình, chứ thật ra tại sao tôi nói cái câu chuyện này. Có một vị Phật tử cũng lớn tuổi rồi, năm mà nói chuyện với tôi là năm 72 sau khi mà ký Hiệp định Paris đó, thì cụ đó mới nói như tôi như thế này nè: thầy ơi, sao trên thế giới này họ cứ ráp với nhau họ chế ra nguyên tử, tại sao họ không chế ra nguyên sanh mà họ chế ra nguyên tử đó? Tôi thì cũng cười, tôi nói thế này, ai cũng biết là thực ra nó là con dao hai lưỡi rồi, đúng là như vậy rồi. Nhưng mà tại vì tôi nói như thế này nè, đó chính là sản phẩm của trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ của thế gian. Nó giống như là hai mặt của một vấn đề, con dao mà hai lưỡi. Nói hai lưỡi cũng không đúng, là hai bề, tức là bề sống và một bề bén đó. Bề nó bén và một cái bề nó lục, thí dụ như vậy đó. Thực ra thì tôi cũng nói đùa thôi, tôi nói này, trí thức nó hay hơn trí ngủ. Nhưng mà nếu chúng ta vận dụng đó, sai đó, thì hệ lụy nó vô cùng to lớn. Vì vậy mà cái phát triển trí tuệ của đạo Phật phải vượt ra bên ngoài, vượt ra bên ngoài cái ngã và cái ngã sở hữu, vượt ra cái bên ngoài của hiện tượng và bản thể, thì mới đúng là trung đạo. Chứ còn ai cũng nói tôi đúng, người này nói tôi đúng, người kia nói tôi đúng, thì rốt cuộc rồi ai cũng đúng hết, thì tất cả đều là sai. Phải bỏ qua hết cái khái niệm đúng sai, phải quấy tốt xấu, bỏ hết ra những cái khái niệm đó thì mới đi vào con đường trung đạo. Trung đạo có nghĩa là vượt thoát, chứ không phải nằm ở giữa. Do vậy ở đây tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, tự lực, tha lực. Chúng ta phải hướng đi vào cái chỗ tam pháp ấn mà Đức Phật đã dạy: chư hành vô thường, đấy, vô ngã và niết bàn tịch tỉnh. Nói một cách đơn giản là trên phương diện hiện tượng thì vạn vật trong vũ trụ này gọi là các pháp, thì các pháp có sinh có diệt, đấy, có vô thường và vô ngã. Vô ngã tức là không có cái tự thể nó độc lập, nó tồn tại được, mà nó phải là liên kết, tức là trùng trùng duyên khởi, cái này nương vào cái kia mới hình thành được. Nhưng mà duyên khởi trong chân như, tức là nó vẫn trên bản thể, nó thanh tịnh và chân như, tức là lúc nào nó cũng như vậy mà thôi. Đó chính là niết bàn tịch tỉnh, là vượt thoát, vượt thoát tất cả những cái khái niệm tương đối và tuyệt đối, để đi tới cái chỗ tĩnh lặng một cách toàn vẹn. Đó giúp cho chúng ta nhận thức, tức là liễu ngộ từng phần. Và muốn đạt được cái sự liễu ngộ đó thì chúng ta phải dùng giới, định và tuệ. Tuệ ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh là không phải tri kiến, tri thức, mà tuệ vô lậu, tuệ giải thoát, tuệ viên mãn. Nếu chúng ta có cái nhận thức đúng như thật về các pháp và chúng ta ứng dụng tu giới định huệ thì chắc chắn rằng cái sự chuyển động, tức là lực đó, tự lực tha lực đó, cũng trở thành một thôi, một khối. Một khối đó tức là chân như thanh tịnh. Do nên tuệ trung thượng sĩ ở trong cái bài gọi là thị chúng có như thế này, có bài thơ thiền như thế này: mịt mù học giả hướng nào dông, gạch ngói mài chi uổng phí công. Thôi chớ cửa người nương tựa mãi, ánh xuân một điểm khắp trời bông. Tức là chúng ta đó nương tựa vào cái bên ngoài, tự lực và tha lực đấy. Nhưng mà không ngờ nếu chúng ta tỏ ngộ được cái chân như thanh tịnh, cái chân như thanh tịnh thì không còn đối tượng và chủ thể, tức là tự lực và tha lực cũng chỉ là một thôi, thì lúc đó khắp trời nở hoa. Cho nên Hòa Thượng Giác Nhiên ở bên Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ có cái bài thơ như thế này: mỗi người có sẵn đèn lòng, tự mình soi lấy chớ mong tầm ngoài. Cũng đừng ỷ lại vào ai, Phật tiên hiền thánh tự ngay chính mình. Kính thưa quý vị, ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo. Đó là lời kết luận mà chúng tôi muốn nhắc và gửi đến tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần phân tích của Hòa Thượng Thích Minh Chơn đứng từ góc độ cái nguồn động lực ở bên trong và những cái hỗ trợ bên ngoài để phân tích thế giới chủ thể và khách thể. Thông qua đó đó, chúng ta nhận được bản tâm thanh tịnh, thể tánh thường minh. Và do vậy chỉ vận dụng những hỗ trợ tích cực, mà chính yếu vẫn phải là phát triển cái phần tự lực ở mức độ cao nhất để đạt được những gì chúng ta đạt được. Đến đây thì phần pháp thoại buổi sáng được xem là kết thúc. Chúng con thành tâm cùng chân thành tri ân Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp đã chia sẻ những góc độ rất sâu sắc để các hành giả chiêm nghiệm thêm về vấn đề mà tất cả những người con Phật cùng quan tâm. Chân thành cảm ơn Hòa Thượng một lần nữa và kính cung tín Hòa Thượng cùng tất cả hội chúng đồng đứng dậy hồi hướng. Chúng con kính cung tín Hòa Thượng khởi xướng hồi hướng.